cảm ơn quý vị đã tải về chương trình của SBS Radio. Tìm biết chi tiết để nghe toàn bộ chương trình, ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.
Tạp chí Sức khỏe là vàng của SBS Radio xin thân chào quý thính giả. Thưa quý vị, theo news.com.au hôm 7 tháng 5, hai loại thuốc Highlands Baby Teething Tablets và Baby Nighttime Teething Tablets, tức là các loại thuốc giúp trẻ mọc răng sữa bớt đau đớn, vừa bị Therapeutic Goods Administration, cơ quan quản lý dược phẩm, thu hồi sau khi kiểm tra phát hiện thấy rằng mức độ chất Belladonna không phù hợp. Chất này từng được coi là nguyên nhân gây một số ca tử vong. Điều đáng ngại là mặc dù sản phẩm này đã bị đưa hết ra khỏi các quầy thuốc ở Nam Úc và các trang mạng bán thuốc phổ biến tại Úc, thế nhưng hiện nay nó vẫn có thể được mua bán trên mạng Internet. Tại Mỹ, cơ quan quản lý thực phẩm và thuốc đã phát hiện ra mức độ chất Belladonna vượt qua mức cho phép được gắn trên nhãn mác của các sản phẩm này. Còn tại Úc, mặc dù các cuộc kiểm tra của FDA và TGA đã chỉ ra rằng không có vấn đề gì với phẩm chất thuốc được kiểm tra tại Úc, thế nhưng sản phẩm này vẫn bị thu hồi để bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng. Điều đáng nói là các sản phẩm giảm đau cho trẻ mọc răng sữa hiệu Highland đã không hề yêu cầu thử nghiệm trước khi chúng được giới thiệu vào thị trường Úc và cũng không được đánh giá hay phê chuẩn gì từ FDA khi được đưa vào Mỹ. Trên trang mạng news.com.au, một phát ngôn nhân của FDA nói về vấn đề này.
Cơ quan chúng tôi không hề biết về bất cứ lợi ích gì được chứng minh của các sản phẩm này, mà theo những điều được ghi trên nhãn sản phẩm là có thể giảm được các triệu chứng đau nhức khi trẻ mọc răng sữa.
Trong khi đó, FDA cũng từng cho hãng tin CNN của Hoa Kỳ biết hồi tháng 1 năm nay rằng tổ chức này được biết về 10 trường hợp trẻ sơ sinh tử vong có liên quan đến các loại sản phẩm này và khuyên các cha mẹ nên tránh các sản phẩm có chứa Belladonna. Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Đánh giá thuốc FDA bà Janet Woodcock cho news.com.au biết.
Phản ứng của cơ thể đối với chất Belladonna ở trẻ dưới 2 tuổi là không lường trước được, và điều này đẩy các bé vào tình huống rủi ro không cần thiết. Chúng tôi khuyên rằng các bậc cha mẹ và người chăm sóc trẻ không nên cho trẻ dùng các loại thuốc viên uống giảm triệu chứng đau nhức khi mọc răng sữa này và phải đến chuyên gia y tế để được tư vấn các biện pháp an toàn.
Và về câu chuyện chăm sóc điều trị cho các trẻ sơ sinh khi mọc răng sữa, thì theo bác sĩ Phan Giang Sang từ Sydney, có một số điều mà cha mẹ cần lưu ý khi trẻ mọc răng sữa, đặc biệt là với việc dùng thuốc men thiếu chỉ định của bác sĩ.
Về vấn đề mà trẻ con nó mọc răng từ 5-6 tháng trở đi, thì nó sẽ mọc răng và cái sự mọc răng của nó sẽ rất làm cho đau đớn, vì bởi vì cái răng nó cũng như một cái gai nhọn từ ở dưới nó đâm lên cái nố răng, làm cho đứa nhỏ đau ghê gớm lắm. Và đồng thời khi nó độn lên cao, đứa nhỏ nó bú thì bà mẹ thì nó lúc nó phải ngậm cứng, mà nếu mà nó đụng tới cái chỗ đó thì nó càng đau thêm, mà nó khóc hoài, nó không bú, nó bỏ bú, làm cho những người cha mẹ mới có những cái đứa con đầu lòng hay gì đó sẽ đau khổ và chịu không nổi.
Vâng.
Rồi những sự đau đớn của thấy con mình nó khổ hạnh như vậy. Rồi mà thường thường đó thì người ta phải đi tìm đủ mọi cách. Nhưng mà trên thị trường bây giờ dường như có một loại thuốc nó để làm cho những đứa nhỏ nó bớt đau đớn khi nó bị mọc như vậy.
Dạ.
Cho nên người ta đi chạy đi mua mà nghe nói những cái thuốc đó nó sẽ làm rất là nguy hiểm cho những em bé làm cha mẹ. Thì mình phải thận trọng trong vấn đề xài thuốc cho những đứa con nhỏ.
Theo bác sĩ Phan Giang Sang, thì những cách điều trị kiểu dân gian, thậm chí là lạc hậu của nhiều người trước đây cũng phải tránh vì không có căn cứ khoa học và gây tổn thương cho trẻ, và phải tìm đến bác sĩ càng sớm càng tốt.
Còn nếu mà nói về cái sự đau đớn mà làm như vậy, trong cái thời xa xưa, nếu mà xa xưa của Việt Nam thì người ta có cái phương pháp người ta làm, nhưng mà tôi không bao giờ khuyên quý vị làm gì đó rất là nguy hiểm, vì đó là một cái sự làm rất nguy hiểm. Lý do gì mình sẽ làm cho nó có hơi chảy máu và đồng thời nó có thể dễ nhiễm trùng, đó là người ta lấy cái lá xả, người ta khứa ngang cho nó bắn cái răng lên là đứa nhỏ hết đau.
Chà.
Vì thế cho nên tôi không bao giờ khuyên nhủ làm cái chuyện bậy bạ đó. Vì thế cho nên con mình đau, mình nó cứ như vậy, thì mình khi nó đau, nó khóc, mà nó bú này kia đó, thì mình sẽ dập cái răng, cái hàm răng nó ra, mình coi nếu nó có u lên một cái cục. Đó là gì? Như hồi nãy tôi nói là cái răng nó mọc lên, nó trồi lên, nó phải, cũng như nó phải đậu cái nướu lên thì nó đau ghê gớm lắm. Mà lại cái đó cũng như nó xé cái thịt để nó bắn ra cái răng. Thì khi nó trồi cái răng lên như vậy thì tốt nhất làm cha mẹ đừng có sợ tốn tiền, cứ đi thẳng lời bác sĩ gia đình để người ta giúp đỡ. Mà bác sĩ gia đình cũng không giúp đỡ, vì bác sĩ gia đình không dám làm cái vụ mà ông nha sĩ ổng sẽ giúp giùm cho. Nhưng mà nếu mà nha sĩ thì gần đây người Úc họ chế ra không một cái nha sĩ cho trẻ con, thì mình đến ông nha sĩ trẻ con, ổng sẽ lo hết những cái vụ đó. Vì ổng có thể có những cái có thuốc tê, thuốc gì đó ổng chét lên cái gì đó, ổng sẽ làm cho cái răng nó trồi lên một cách dễ dàng, không đau mà không nguy hiểm, an toàn cho sức khỏe của con cái của mình. Vì con cái của mình là một cái vấn đề rất là quan trọng, rất là quý, nên đi nha sĩ.
Vâng, thưa bác sĩ Phan Giang Sang, trong cái tình huống mà nhiều khi các em chỉ mới đau, nó tấy lên thôi, chưa trồi hẳn lên như vậy, cái răng nó chưa thể đẩy lên cao, đó thì các em đã khó chịu rất là nhiều rồi. Thì thực tế ra là các bà mẹ, các gia đình vẫn hay mua những cái loại thuốc trên thị trường để mà bôi đó, bôi vào các cái nướu răng cho các em để làm sao mà nó bớt đau, rồi nó dịu hơn, thì các em dễ ngủ và các em qua được những cơn đau đó. Thì theo bác sĩ, những cái chuyện việc làm như thế thì ra sao ạ?
Như hồi nãy tôi nói đó, không nên làm, là nên đi bác sĩ gia đình hay là nha sĩ. Mà hồi nãy giờ tôi cũng nói nha sĩ là mới là chánh, không nên mua một thứ thuốc gì hết ở ngoài thị trường. Vì tất cả những loại thuốc ngoài thị trường chưa, mặc dầu của hiệu của thuốc Tây bán ở nhà thuốc Tây, nhưng không biết nó có những cái phản ứng như thế nào.
Vâng, và cái chuyện mà các bé bị tấy ở trong lưới răng thì chúng ta thấy là nó viêm rồi, nó bị viêm rồi. Thế thì trong cái quá trình mà làm sao mà làm sạch cho các em, tức là mình lúc nào mình phải giữ vệ sinh tốt đúng không ạ? Thì không biết là lời khuyên của bác sĩ là gì ạ?
Không có nên làm vệ sinh trong cái miệng. Lý do là tại vì người Việt Nam mình là khi cho con bú xong rồi thì ưa cho nó một hai muỗng trà để cho nói là nó súc cái miệng nó. Điều đó là sai, vì trong sữa nó có rất nhiều nước rồi, mình cho thêm nước nữa là dư thừa, không có thiếu. Mà nếu mà trà vô thì nó lại là một cái chất làm dịch kích thích cho cái não bộ của đứa nhỏ. Nó càng quậy thêm,
không ngủ được.
Hiểu không? Nếu nó, tại vì nó làm cho nó thức, hay là nó, bởi vì nó sẽ làm cho đứa nhỏ quậy.
Và thưa bác sĩ, tức là những cái em nhỏ mà từ cái tuổi từ 6 tháng tuổi đến 2 tuổi như này thì các em cũng gặp một cái vấn đề khác nữa, ngoài nướu răng thì chúng ta nói mở rộng thêm, tức là cái lưỡi của các em ấy nhiều khi nó bị tưa ra, nó cứ bị các cái hình mà người ta gọi lưỡi bản đồ hay gì đó. Thì mọi người ngày xưa thì vẫn cứ hay sử dụng cái cách là sử dụng mật ong đó để mà đánh lưỡi hay là làm sạch lưỡi, thì không biết là những cái biện pháp đó thì được không ạ?
Người ta không có thừa bằng mật ong, người ta giả cái giỏ cái xu đũa người ta rửa. Người ta chà, rồi người ta két mật ong lên. Khi mà nó có đống trắng mà họ nói là cái bản đồ, cái đó nó thuộc về Candida. Thì bây giờ nấm của trẻ em nó như vậy đó, mà muốn trị nó phải trị bằng cái thuốc trị nấm cho trẻ em. Thuốc đó mình còn đi bác sĩ để bác sĩ biên toa nó cái thuộc loại, cái một cái loại nhỏ giọt vô trong cái miệng của nó, thì cái đó nó sẽ làm tan cái đó đi. Hồi nãy tôi nói là uống nước trà, là ý của họ là súc miệng để cho đừng có bị cái đó. Thật ra tôi không đồng ý. Mà bây giờ nếu nó có thì phải đi lợi bác sĩ, ông biên cho cái toa. Cái đó tôi không nói tên. Ok?
Vâng.
Để gì ông bác sĩ, ông sẽ biết cái tên. Không có lý do gì mà ông không biết. Thì ông nhỏ cái thuốc đó, nhỏ giọt vô ở trong miệng cho em bé. Nó ngậm, nó chấp chấp được một hồi là nó dễ bị, nó sẽ được tan cái đó.
Vậy thì câu hỏi đặt ra là quan sát và chăm sóc ngay răng miệng cho các bé như thế nào khi bắt đầu mọc răng sữa và thấy đau nhức, quấy khóc? Mời quý vị cùng Xuân Ngọc đến với tư vấn của nha sĩ Cindy Nguyễn tại Melbourne về vấn đề này.
Xuân Ngọc ơi, khi mà cái răng của bé nó đang mọc qua cái nướng á, thì nó phải xuyên qua một cái lớp nướng dày, cho nên là cái phần nướng cho nó hay khó chịu và nó hay bị sưng, và có những khi nó bị như là âu sơ vậy đó Xuân Ngọc.
Dạ.
Thì khi mà nó đẩy được qua cái âu sơ đó thì nó mới mọc ra. Thì trong khi đó đứa trẻ nó có thể khó chịu, nó sẽ bị sốt và nó cái chỗ phần đó nó bị đau. Cho nên là mình nếu mà nó sốt thật, nó sốt cao hơn 39 độ thì có thể cho bé uống thuốc Panadol. Nhưng mà nếu mà bé mà không có sốt cao mà chỉ thấy khó chịu thì có thể cho bé ngậm hay là nuốt một cái gì đó nó lạnh đó. Cũng giống như là mình có thể cho một cái miếng nho hay là một miếng gì mà mình frozen đó,
để lạnh
đá
đó.
Xong mình gọt vào một cái miếng vải để cho bé nó đừng có nuốt cục đá vào em.
Dạ.
Xong rồi cái cho bé nó ngậm mà nó cắn cắn đó, nó sẽ bớt cái bớt sưng tấy, nó bớt đau. Và nếu mà còn thấy khó chịu nữa thì có thể mua cái gel tên là bone gel cream á, ở chemist đó em.
Vâng.
Thì sưng lên cho cháu.
Vâng. Ngoài ra thì trên thị trường ấy, người ta cũng có bán những cái loại mà tablet nữa, những cái loại viên thuốc hẳn hoi để mà dành cho các em mà đang teething, đang mọc răng đó, thì không biết là cái loại các thuốc đấy có an toàn không chị?
Mấy cái thuốc đó thì thường là teething là nó có mấy cái thuốc giảm sốt như là paracetamol hay là giảm đau. Thì những thuốc đó thì mình có thể cho cháu uống Panadol rồi, không có cần mua một cái thuốc chuyên môn đặc biệt về cái giảm đau vậy. Thật ra chỉ cần giảm sốt và giảm đau là paracetamol của mấy cái siro em.
Dạ.
Là được rồi. Cái đặc biệt gì hết đâu em.
Vâng, như vậy là chỉ cần chăm sóc tốt như vậy là được rồi. Có cần vệ sinh gì răng miệng cho các em không ạ?
Thì khi nào mà mình thấy cháu của mình nó đã mọc răng rồi đó em, thì tốt nhất là cha mẹ nên lấy một cái khăn nhỏ hay là một cái miếng bông gòn gì đó, và mỗi ngày thay vì mình chà răng bé thì mình lấy cái bông gòn mình hay là cái khăn mình tắm tẩm nó ẩm ẩm á, xong mình lau cái răng cho nó.
Yeah.
Cho nó sạch sẽ. Khi mà thường cái em nó mọc răng, nó mọc những cái răng cửa trước đó em. Yeah. Cho nên là cũng dễ dàng để mà chăm sóc nó thôi. Khi mà cháu lớn rồi á thì 2 tuổi trở lên á thì có thể đánh răng cho bé bằng một cái bàn chải của con nít. Và nếu mà muốn thì mua cái kem cho con nít mà nó đặc biệt mà có fluoride ít á, Xuân Ngọc.
Dạ,
và smear nó lên một chút xíu 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 thôi, cỡ như một hạt gạo thôi á. Xong cái smear nó lên cái bàn chải để mà cho cháu đánh răng, xong rồi dạy cho cháu nhổ ra.
Dạ, vâng, tốt quá rồi. Và rất là cảm ơn nha sĩ Cindy Nguyễn đã tham gia với cả SBS Radio tối nay.
Không có gì đâu Xuân Ngọc, mình rất là vui lòng là làm việc và trả lời với tất cả những thắc mắc của Xuân Ngọc và có thể nói với chị.
Và một số lời tư vấn của nha sĩ Cindy Nguyễn từ Melbourne cũng đã khép lại tạp chí Sức Khỏe Là Vàng kỳ này. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại vào giờ này tuần sau.
Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ, nghe trực tiếp chương trình mỗi đêm trên radio. Quý vị có thể nghe trên trang mạng của chúng tôi hay với SBS Radio app trên điện thoại. Ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.